Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 116 với đề tài Đến xứ Genesaret, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 34 đến câu 36. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 14 từ câu 34 đến câu 36. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Vậy, ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, khi đã qua biển rồi, Chúa và các môn đồ đi đâu? Người dân ở đó nhận biết Chúa, họ đã làm gì? Câu hỏi thứ hai, những người bệnh đến cùng Chúa đã làm gì để mong được lành bệnh? Nhờ đâu mà tất cả họ đều lành bệnh? Câu hỏi thứ ba, mặc dù được Chúa chữa lành bệnh tật, nhưng người dân ở thành Genesaret có điểm nào đáng trách? Câu hỏi thứ tư, bài học nào cho chúng ta ngày nay sau khi học câu chuyện này? Phần triển khai bài học, câu hỏi thứ nhất, khi đã qua biển rồi, Chúa và các môn đồ đi đâu? Người dân ở đó nhận biết Chúa, họ đã làm gì? Sau khi Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển đến với môn đồ, dẹp yên sóng to gió lớn, Chúa cùng môn đồ tiếp tục hành trình qua bờ bên kia. Khi đã qua biển rồi, thuyền cập bờ phía tây bắc biển hồ Galilee, Chúa Cứu Thế Giêsu và các môn đồ đặt chân lên vùng đất Genesaret, là một thành gần thành Capernaum và thành Bethsaida. Đây là vùng đất đồng bằng, có đầy đủ nước tưới tiêu nên rất phì nhiêu. Người dân xứ này nhận ra ngay đây là người mang tên Giêsu với quyền phép lạ lùng đã chữa lành cho rất nhiều người bị bệnh tật bên kia bờ hồ Galilee. Câu 35 chép, người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài. Một điểm son cho dân thành Genesaret là họ nhanh chóng loan truyền tin tức tốt lành có vị thầy chữa lành đến thăm xứ mình. Chỉ có một số người biết Chúa Giêsu, nhưng trong khoảng thời gian nhanh nhất, không chỉ cả xứ, mà khắp các vùng xung quanh đều nhận được tin vui này. Chưa hết, họ có những phương cách tích cực để đưa nhiều người bệnh đến cùng Chúa Giêsu. Đây là tinh thần đáng biểu dương, mọi người không bỏ qua cơ hội quý báu khi biết Chúa Giêsu đặt chân đến xứ mình. Một dịp may hiếm có, vị thầy thuốc đại tài đến viếng thăm xứ sở mình. một hệ thống truyền thông hoàn hảo trong xứ và các vùng phụ cận nhanh chóng nhận được thông tin, luôn cả kế hoạch đưa người bệnh là những người di chuyển khó khăn đến được với Chúa Giêsu. Thiết tưởng, nếu các hội thánh địa phương ngày nay, những cộng đồng cơ đốc học theo tinh thần của người dân xứ Genesaret cho công việc truyền giảng tin lành, thì chắc chắn sẽ có kết quả đáng kể. Câu hỏi thứ hai, những người bệnh đến cùng Chúa đã làm gì để mong được lành bệnh? Nhờ đâu mà tất cả họ đều lành bệnh? Câu 35 phần C và câu 36 chép, họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Sau khi đã loan báo khắp vùng, đem hết thảy những người bệnh đến cho Ngài để Ngài chữa lành cho, họ khiêng cả những người bệnh nằm trên giường, trên cáng đến cùng Ngài. Ngài đi đến đâu, họ đưa người bệnh theo đến đấy. Họ nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu có quyền phép lớn như vậy, thì người bệnh chỉ cần rờ đến gấu áo Ngài thì chắc cũng sẽ lành bệnh. Với đức tin đơn sơ như vậy, những người bệnh đã nài xin Chúa cho phép họ chỉ rờ gấu áo Ngài. Thật lạ lùng, những ai đến rờ gấu áo Chúa Giêsu đều được lành bệnh cả. Vùng Genesaret này đã được hưởng những ngày bình an, vui mừng vì tất cả mọi bệnh tật đều biến mất. Niềm vui thay thế cho nỗi buồn lo vì đau ốm. Chúng ta chú ý đến cụm từ xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Sách luật pháp của Chúa dạy rằng chiếc áo choàng của người nam phải kết tua nơi bốn chéo áo. Vào thời Chúa Giêsu, chiếc áo có kết tua dưới gấu áo làm dấu hiệu của sự thánh khiết. Thật tự nhiên, khi những người chưa đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu nghĩ rằng chỉ cần chạm vào tua áo của đấng quyền năng thì sẽ được chữa lành. Giống như người đàn bà bị bệnh mất huyết không dám đến trước mặt Chúa cầu xin chữa lành, mà chỉ dám quỳ xuống phía sau mà rờ tua áo của Chúa mà thôi. Phải chăng gấu áo Chúa có quyền phép như một lá bùa chữa bệnh? Chắc chắn không phải như vậy. Chúng ta biết chức vụ của Chúa Giêsu là chức vụ của lòng thương xót. Đã nhiều lần Ngài thấy đoàn dân đông mệt mỏi, đau đớn dưới những gánh nặng của tội lỗi và bệnh tật, Ngài động lòng thương xót và chữa lành cho họ. Lần này dân cư cả xứ kéo đến tìm Ngài, đặc biệt là những người bệnh tật. Họ thi nhau, chen chúc nhau bằng đức tin đơn sơ của họ, rờ tua áo Ngài. Mặc dù đức tin của họ chưa đúng đắn, nhưng bởi lòng thương xót, Chúa đã chữa lành hết cho họ. Vì vậy, chúng ta cần nhận định rõ ràng chỗ này. Tất cả những người bệnh được lành mạnh chẳng phải nhờ tua áo Ngài mà là bởi lòng thương xót. Chúa quyền năng bày tỏ lòng yêu thương cứu giúp và Ngài đã truyền cho hết thảy bệnh tật, thảy điều lui xa khỏi họ. Từ chỗ nhận định không đúng mà biết bao nhiêu người đã lệch lạc trong chỗ đặt niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu, dẫn đến hành động sai trật như mê tín, cuồng tín, như rờ tượng Chúa, hôn chân Chúa, uống nước thánh, mua bùa xá tội để mong được chữa lành bệnh, được nhiều phước lành, được miễn xá tội lỗi, vân vân. Một lần nữa, chúng ta phải khẳng định rằng mọi phép lạ và sự chữa lành xảy ra đều bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương vô bờ bến của chúng ta. Câu hỏi thứ ba, mặc dù được Chúa chữa lành bệnh tật, nhưng người dân ở thành Genesaret có điểm nào đáng trách? Trong phần đầu, chúng ta đã nói về những điều đáng khen của những người dân xứ Genesaret. Phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ nói về những điều đáng trách của họ. Điều đáng buồn và cũng đáng nói ở đây là nếu như từ một số người khởi đầu đã biết về danh tiếng của Chúa Giêsu, thì chắc chắn họ phải biết rằng Ngài không chỉ có quyền phép trong sự chữa bệnh mà còn có năng quyền trong sự giảng dạy. Như sứ đồ Matthew đã từng lắng nghe dư luận trong dân chúng và ghi lại trong phúc âm Matthew chương 7 từ câu 28 đến câu 29 rằng khi Đức Chúa Giêsu vừa giảng dạy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Ấy vậy mà khi Chúa đến thành Genesaret thì họ thông báo cho dân chúng chỉ có phân nửa quyền năng của Ngài. Đây là loại thông tin không đầy đủ hoặc thông tin thiếu trung thực. Có rất đông người dân thuộc xứ Genesaret đến với Chúa Giêsu chỉ để được Ngài chữa lành bệnh tật. Không một ghi nhận nào cho thấy họ có sự khao khát tâm linh, không thấy một ước muốn lắng nghe những câu chuyện, những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu về nước trời. Khi đã nhận được từ nơi Ngài điều họ cần rồi, thì họ không tiếp tục đi theo Chúa nữa. Cũng chẳng nghe nói đến việc họ làm một điều gì đó để phục vụ Ngài, tỏ lòng biết ơn Ngài. Người dân vùng Gê-nê-sa-rít nhận ra Chúa Giê-xu là một vị danh y đại tài, nhưng có bao nhiêu người trong số họ nhận biết thật sự Chúa Giê-xu là ai? Họ kéo nhau toàn xứ đến để được Ngài chữa lành bệnh tật về thể xác, nhưng rồi có mấy ai được chữa lành tâm linh? Dân chúng xứ Gê-nê-sa-rít tìm đến Chúa Giê-xu để mong được kéo dài cuộc sống trên đất, nhưng họ không biết rằng họ đã có cơ hội đối diện, tiếp xúc, rờ chạm đến một đấng có quyền ban cho họ sự sống vĩnh hằng trên nước thiên đàng. Họ đã bỏ qua một cơ hội vô cùng quý báu, bởi vì được lành bệnh thân xác thì bất quá cũng chỉ sống thêm vài ba năm hoặc vài mươi năm trên cõi đời này, nhưng khi được chữa lành tâm linh thì mới có thể sống cuộc đời vô tận trên nước trời với Chúa. Thật đáng tiếc vô cùng. Câu hỏi thứ tư: bài học nào cho chúng ta ngày nay sau khi học câu chuyện này? Qua câu chuyện người Gê-nê-sa-rít được Chúa chữa lành bệnh tật, chúng ta học được rằng loài người có thể tìm kiếm Chúa Giê-xu để học biết nơi Ngài những bài học giá trị về đời sống, để nhận ơn cứu rỗi vĩ đại, sự sống đời đời, hoặc chỉ với một niềm hy vọng nhỏ nhoi là tìm thấy sự chu cấp, điều cần dùng cho cuộc đời tạm trên đất và thuyên giảm những nỗi đau đớn bởi bệnh tật của thể xác. Chưa thật sự đủ nếu chúng ta chỉ tìm kiếm Ngài vì Ngài là bậc danh y, vì Ngài có danh tiếng, vì Ngài có quyền ban cho mọi nhu cầu cho đời sống, vì Ngài có nhiều quyền năng trên thiên nhiên, v.v. Chỉ thật sự đúng và đủ khi nào chúng ta tìm kiếm Ngài vì nhận ra mình là một tội nhân và cần đến Ngài là cứu Chúa, là đấng tha thứ mọi tội lỗi, là đấng thay đổi đời sống và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Còn thêm một bài học cho chúng ta là những người đang làm công việc loan báo tin lành. Hãy làm tròn phận sự, thông tin đầy đủ. Hãy giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu với người khác, trước hết là đấng tha thứ tội lỗi, cứu rỗi linh hồn và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Đừng chỉ làm chứng như là lời quảng cáo đại loại như tin Chúa thì được phước lắm, tin Chúa rồi Chúa sẽ cho hết bệnh, không còn thiếu thốn gì nữa, bình an, hạnh phúc lắm, tin Chúa sẽ được mua mai bán đắt, con cái học giỏi, thi đậu, vân vân. Đã có biết bao nhiêu người tin Chúa với những động cơ như vậy, rồi sau đó quay đi với lời ta thán: tin rồi mà có thấy gì đâu. Trong 3 năm chức vụ, bàn chân Chúa Cứu Thế Giê-xu trải qua khắp nơi vùng Palestine. Nơi nào Chúa đến, nơi ấy đều nhận được điều ích lợi và phước hạnh. Dân chúng xứ Gê-nê-sa-rết chào đón Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta những bài học. Chúng ta cần làm theo những gương tốt của họ, nhưng cũng cần tránh đi những điều đáng trách từ nơi họ để hành trình theo Chúa của chúng ta được phước và được Chúa dùng trở nên nguồn phước hạnh cho người khác trong công tác truyền giảng phúc âm cho nhiều người quanh ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 34 đến câu 36 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 117 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thuộc Chúa tôi xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc